về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các người phù rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Cũng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày nhận được những email hoặc là tin nhắn hoặc là điện thoại. Thường thì anh chị em xin cha cầu nguyện, xin cha khấn. Và có nhiều người thì than lên rằng: Trời, dường như Chúa không nghe tiếng con cầu. Trời, con cầu nguyện hoài mà sao chả được gì cả. Trời ơi, Chúa ở nơi đâu? Chúa ở đâu mà con mãi mãi chả thấy Chúa đáp lời gì cả? Anh chị em có thấy vậy không? Có thấy vậy không? Có không? À, thường thì chúng ta thấy rằng là khi mình cầu nguyện và mình nói rằng là con cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng mà sao Chúa chả đáp ứng lời kêu xin khẩn thiết của con gì cả. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta có biết đâu rằng Chúa nghe, Chúa thấu, Chúa hiểu, Chúa cảm rõ được cái điều đó. Cha nói gì nói chứ, Chúa nghe, Chúa thấu, Chúa cảm, Chúa hiểu, sao chả thấy Chúa nhận lời, chả thấy Chúa ban ơn? Bảo Chúa ban ơn rồi mà không biết. Ban ơn mà chả, con phải ban ơn giống như con xin cơ. Con xin trúng số thì Chúa phải cho. Phải cho. Phải cho. Chúa không cho trúng số mà Chúa cho tới số. Thế chứ. Con xin giàu có mà Chúa cho nghèo khó. Con đâu có xin nghèo khó. Con xin giàu có mà sao Chúa để cho con nghèo khó. Con xin vợ đẹp con khôn mà Chúa lại cho con là vợ xấu con ngu à? Trời ơi. Thế anh chị em, thì chúng ta cứ tưởng như là Chúa ở trên cao. Có người thì nói rằng: Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Có người thì hát rằng: Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Chết không cái chứ, có tội nghiệp Chúa không cái chứ. Chúa bỏ loài người hay loài người bỏ Chúa? À, Chúa không bao giờ bỏ loài người mà chỉ loài người bỏ Chúa. Này, tôi cho cái ví dụ anh chị em thấy nhé. Tết đến rồi. Tết đến, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Xong rồi bắt đầu vô tàn tàn phố xá đông vui, tàn 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 rắn tàn tàn. Có bây giờ là nhà thờ đông vui không? Đấy chưa? Người ta bỏ Chúa hay Chúa bỏ người ta? Người ta bỏ Chúa. Những ngày vui, những ngày lễ hội, những ngày Tết nhất, nhà thờ nó vắng lắm. Cho nên các cha cứ khuyên là cha Long à, làm gì thì làm, nhưng mà Tết ấy, tránh đi, đừng có làm. Tổ chức phụng vụ là thất bại đấy, vì người ta không có đến. Mà người ta không có đến thì mình làm cái gì? Mấy cha khuyên như thế. Năm nay anh chị em đọc cái tờ chương trình là có tuần tĩnh tâm Tết. Có nguyên tuần tĩnh tâm Tết từ 23 đến 30 là 3 giờ mình đặt tay cầu nguyện, 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi 4 giờ thánh lễ để chị em về sớm mà lo Tết 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 đến rồi. Rồi chúng ta có một đêm giao thừa là rước Chúa vào nhà. Chúa đâu có bỏ con người mà con người bỏ Chúa. Cho nên là bây giờ mình phải rước Chúa vào nhà mình trong ngày đầu xuân, ngày phút giao thừa. Rồi mình có 3 ngày hành hương minh niên, hành hương đầu xuân. Ở trên đường đi lễ xuân đầu năm, chắt 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 bùng chắt bùng chắt bùng. Qua một năm ruột rối tơ tằm. Cái câu này cô đẹp đúng quá, chắt 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 bùng. Nhưng mà anh chị em thấy người ta đi lễ gì? À, lễ chùa. Chứ không phải ta đi lễ đầu năm. Là hồi xưa tôi còn bé tôi thích bài này. Bài này nó phải 50-60 năm nay rồi. Mà cứ mỗi lần hát đến là lòng mình nó cứ có một cái cảm giác nôn nao, cảm giác nó thiêng liêng thế nào. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, rồi năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Thế thì mình đi lễ, người ta đi lễ đầu xuân đầu năm đó, người ta đi lễ chùa, người ta cầu trời khấn Phật ban cho họ được bình an năm mới. Còn anh chị em mình chả lẽ nào Tết mà mình không hành hương minh niên, không hành hương đầu xuân để đến với Chúa sao? Trên giáo hội phụng vụ cũng xếp mà, mùng 1 là cầu bình an, mùng 2 là cầu cho ông bà tổ tiên, mùng 3 là cầu mùa, cầu cho việc làm được thuận lợi. Có mà. Mà tại vì mình bị cái thế gian nó kéo hút mạnh quá, cho nên mình khó mà có thể đến được với Chúa, thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa là đấng thấu biết rõ được cái con người mình như thế nào. Chúa có ăn Tết không? Có chứ sợ không. Chúa là con người, hồi Đức Giêsu làm người, không biết là do Thái thì Tết nhất là ngày nào tôi không có biết. Ai mà tìm hiểu kỹ thì có thể thấy. Và có những ngày lễ lên đền, từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đền, là người ta cũng kéo nhau hành hương về Jerusalem lên đền. Thì Chúa Giêsu cũng lên đền với Đức Mẹ Thánh Giuse rồi đi về bị lạc, có nhớ không? Thế thì mình cũng phải lên đền thánh với Chúa. Mai phải hát cái bài từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đền, đền ta đi lên đền Chúa ta. Mai phải hát cái bài đó nha, đầu lễ cho nó phấn khởi lên. Thế thì phấn khởi quá nó lên đền mà đâu sao. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy được rằng là mình im còn nào nghe, không có bận tâm gì cả. Trời sập cũng như đắp mền, chị em phải tập đi chứ. Sao mà cứ hơi một tí gì có chuyện gì là cái gì đó là sao? Bà này ngồi im cô đâu, bà có phải bận tâm về chuyện người ta. Chúa đang ngó bà thì bà lại đi ngó người khác là thế nào? Vừa mới bảo là con không bỏ Chúa, mà mới hơi động đậy tí là bỏ liền. Cái gì đấy kệ nó sao đâu. Nó tạ ơn Chúa. Mình đừng có để cho cái bà này cũng phải ngó ngàng mới dọc mới chịu được. Tập đi thử anh chị em, tập đi. Người Việt Nam mình bỏ cái tính tò mò đi thử có được không nào. Lại ngó, ngó cho bằng được. Mình tập bỏ cái tính tò mò đi có được không nào. Mình đã đến với Chúa rồi thì một lòng một dạ mà theo Chúa, không để cho bất cứ cái gì nó chi phối mình hết á. Trời sập cũng như đắp mền thôi, phải lo lắng đi, để lại ngó nữa này xem. Không sao không ngó được rồi. Lại ngó nữa. Liếc, không ngó thì liếc. Thì em thấy rõ ràng là mình đến với Chúa mà chả bao giờ trọn vẹn bao giờ cả. Chả bao giờ trọn vẹn bao giờ cả. Đang ở đây, đang nghe lời của Chúa, đang muốn kết hợp mật thiết với Chúa, mà bất cứ một cái chuyện gì xảy ra là không bao giờ mình chịu ngó, chịu được tập trung mà cứ liếc, liếc, ngó, ngó, ngó. Mắt cứ trợn trừng lên rồi, cái gì đấy, cái gì đấy. Chứ bảo tao đây này, ta đây này, lòng tin sót đây mà không ngó, không không đủ thu hút mạnh hay sao mà cứ phải mỗi con mũi đâu anh mà cũng phải chi trí, phải lo ra. Lòng tin sót nó phải thu hút mình để mình không có cái gì làm cho mình sao đảo được, không có cái gì làm cho mình bận tâm được cơ. Thì chúng ta thấy rằng là ngày Tết người ta bận tâm vì nhiều chuyện khác, thì mình có một cái bận tâm đó là Chúa ơi, Tết này Chúa ở đâu? Tết Chúa ơi, Tết này con đi đâu? Chúa ơi, Tết này con làm gì? Chúa bảo đến với ta đi con. Ngày Tết là ngày mà người ta buồn lắm, ngày Tết mà ngày là ngày mà ta bị bỏ rơi. Những ngày lễ hội, những ngày lễ lớn, những ngày mà người thế gian vui là những ngày mà Chúa bị bỏ rơi, thưa anh chị em. Chúa bị bỏ rơi, Chúa cô đơn, Chúa vò võ, Chúa đợi, Chúa chờ, Chúa mong, Chúa mỏi, vì Thiên Chúa đã làm người, chứ không phải một Thiên Chúa tít tắp ở trên cao mà chẳng biết buồn, chẳng biết giận, chẳng biết hờn, chẳng biết lo, chẳng biết đau, chẳng biết đói, chẳng biết khát là gì cả. Như vậy là những cái vị thần mà chúng ta thấy người ta hay thờ để trên ngai ấy, như là những vị gỗ đá, tượng đá thôi. Còn một Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đã dãi dầu mọi thử thách, trăm chiều chịu đựng đau khổ đắng cay, và đã phải học cho biết thế nào là vâng phục trong đau khổ. Đó là một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, là một Thiên Chúa thấu cảm từng nỗi đau, từng nỗi buồn, từng niềm vui. Và Thiên Chúa cũng muốn nhảy nhót vui vẻ với con người. Tại sao ngày xuân mà để cho Chúa buồn, còn mình đi nhảy nhót với người khác? Tại sao ngày xuân mình rủ rê đi thăm hỏi nhau mà chả rủ đến mà thăm Chúa được một tí là thế nào, thưa anh chị em? Cứ đi ngó các nhà thờ mà coi thử coi. Bây giờ phải các nhà thờ phải mở ra như là các nhà chùa đó, để người ta Tết đấy người ta ùn ùn, người ta kéo vào, người ta hái lộc, người ta dâng hương, người ta dâng cúng đầu xuân đầu năm chứ, thưa anh chị em. Tại sao mà mình lại để cho Chúa cô đơn vào võ như vậy được? Mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với con người, Thiên Chúa muốn vui với con người, Thiên Chúa muốn buồn với con người, Thiên Chúa muốn đau với con người, Thiên Chúa muốn khổ với con người. Mà anh chị em đọc thử coi này, nghe lại coi này có đúng không, thưa anh chị em? Đây, nghe cho rõ đây. Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Các vị thượng tế đấy, các linh mục đấy, hàng giáo sĩ đấy, những người được chọn giữa loài người, được ai chọn? Chúa chọn. Chúa chọn, tại sao Chúa chọn? Có phải vì người ấy đạo đức không? Có không? Nói to lên, có phải người ấy đạo đức không? Có phải người ấy giàu có không? Có phải vì con ông cháu cha không? Có phải chọn là vì đẹp trai, con nhà giàu học giỏi không? Không, Chúa chọn chỉ vì là Chúa xót thương. Chúa thương ai, Chúa xót ai thì Chúa chọn, Chúa lựa người đó, thưa anh chị em. Thế thôi, hoàn toàn Chúa chọn tôi là vì Chúa xót thương tôi. Một con người tội lỗi, một con người bất xứng, một con người bất toàn, một con người chẳng ra gì cả. Nhưng đã được Chúa chọn, đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa. Thay loài người mà lo việc Chúa, chứ không phải lo việc đời. Vậy mà cứ chăm chăm chú chuyện việc đời thôi, còn việc Chúa, việc đạo thì lơ là, chết mất thưa anh chị em. Cho nên thưa anh chị em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, những con người bất xứng, những cái bình sành mong manh dễ vỡ này được Chúa chọn để thay cho loài người mà lo việc Chúa, thì hãy để tâm để trí mà lo việc của Chúa. Đừng có chạy rông mà lo việc của thế gian, của người đời. Đừng có bận tâm vì cái chuyện đó. Vàng hay là đô la nó lên kệ nó, đất đai nó lên nó xuống, nó bán này nó trả hay nó còn nó mất kệ nó. Cái chuyện chính là lo việc của Chúa, lo việc nhà Chúa chứ không phải lo việc nhà bằng, không phải lo việc nhà hàng, toàn lo việc nhà băng, lo việc nhà hàng, lo việc nhà nhà đất. Đúng rồi, đúng rồi, con nói đúng thìm đèn. Cứ lo việc nhà đất, lo việc nhà băng, lo việc nhà hàng, mà việc nhà Chúa thì mình lại lơ là. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng. Thưa anh chị em, xin chị em thương cầu nguyện cho những con người yếu đuối mỏng manh như thế, để dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Công việc là lo việc của Chúa là dâng lễ vật và hy lễ đền tội, cử hành thánh lễ, ban các bí tích, đấy là việc chính. Và lo loan báo, rao giảng lời Chúa, đó là việc chính, chứ không phải lo cái chuyện khác, lo việc nhà hàng, nhà băng, nhà đất. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc. Nhờ đâu mà người có thể cảm thông những người mê muội và lầm lạc? Nhờ đâu? Vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì chính chúng tôi cũng mắc phải những yếu đuối tư bề, cho nên chúng tôi mới có thể thông cảm với những người mê muội và lầm lạc được. Cái người mà chưa đau ốm bao giờ có biết cảm thông với người ốm đau không? Cái người chưa nghèo khó bao giờ có cảm thông được với người khó nghèo không? Cái người mà chưa cảm thấy là đau đớn bao giờ có cảm thông được với người đang đớn đau không? Không. Cho nên vì chúng tôi cũng mắc phải những yếu đuối tư bề, chẳng mạnh hơn ai đâu, cũng yếu lắm thưa anh chị em. Cám dỗ mà không có ơn của Chúa là cũng gục thôi, cũng mê tiền thôi, cũng mê của cải thôi, cũng mê danh vọng thôi, cũng mê sắc dục thôi, chả hay ho gì đâu thưa anh chị em. Ai thì tôi không biết, nhưng chính bản thân tôi thì tôi thấy rõ là như vậy. Yếu đuối lắm, mong manh vô cùng thưa anh chị em. Chỉ một chút xíu thôi là sa ngã, chỉ một chút xíu mà Chúa không giữ, không chăm, không sóc, chỉ một chút xíu mà anh chị em không thương, không cầu nguyện cho thì tiêu ngay thưa anh chị em. Chưa nãy lại được thư mời lên làm việc nữa, nó mệt mỏi. Gọi điện thoại cho anh bạn và tôi chán lắm rồi, làm lòng thư xót mà sao mà cứ hết chuyện này đến chuyện kia. Nó bảo bây giờ cha cứ nghỉ lòng thư xót là nó êm mà. Nghỉ lòng thư xót là cứ ngồi chơi thoải mái, chả phải bận tâm lo cái gì hết. Cứ tới giờ keng cái ra đọc kinh, keng cái làm lễ, rồi keng cái đi về. Không có đọc tây, không có cầu nguyện, không có khấn hứa, không có phép tắc gì hết trơn nữa. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Như vậy thì có cảm thông được những cái đau khổ, ốm đau, bệnh tật của anh chị em mình hay không? Nếu mà anh chị em không đến đây mà chỉ có một mình tôi ở đây, rồi thì cứ tới giờ là mở cửa lễ, rồi tới giờ đóng cửa, mấy người cũng được, 5 người cũng được, 10 người cũng được, chả sao cả. Chú cũng chẳng bắt tội, chú cũng chẳng phạt, vì tôi vẫn làm lễ mà. Nhưng mà thưa anh chị em, Chú sẽ hỏi, vậy còn những con chiên khác đâu? Những con chiên đau ốm, bệnh tật, ghẻ lở, thất vọng, thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất bát, nó đâu rồi con? Và con đâu có biết, kệ nó cha, nó đau chỗ đến, không đến thì thôi. Con à, con có đau bao giờ không? Con có thất lạc bao giờ không? Con có thất bại bao giờ không? Con có thất nghiệp bao giờ không? Con có thất tình bao giờ không? Con phải trải qua cái đó. Con muốn như vậy thì con phải gần gũi với người dân, phải lao vào những cái đau đớn, đau khổ, đau bệnh của người dân, lao vào để cảm nhận thế nào là thất bại, thế nào là thất nghiệp, thế nào là thất tình, thế nào là thất sắc nữa. Phải cảm nhận được cái đó thì lúc đó con mới không có trơ trơ ra, lúc đó con mới không có lý thuyết suông, lúc đó con mới không có đứng chỉ tay năm ngón, ngồi mắt ăn bát vàng, nhưng mà cảm thông từng giọt mồ hôi, từng cái nỗi đắng cay, từng nỗi nhọc nhằn của người làm cha, làm mẹ, làm vợ như thế nào con à. Không ai chiếm được. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Chúng tôi dâng lễ đền tội cho dân và dâng lễ đền tội cho chính chúng tôi. Không ai chiếm được vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như A-rôn. Cũng thế, Đức Kitô không tự giành lấy quyền làm thượng tế, nghe rõ không? Đức Giêsu không tự mình giành lấy làm quyền thượng tế, nhưng Đấng đã nói với người rằng: con là con cha, hôm nay cha sinh ra con. Cũng có nơi khác người phán: con là tư tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Melchizedek. Nghe cái này thưa anh chị em, nghe cái này mình mới thấy rằng một Chúa Giêsu rất gần với con người như thế nào, một Chúa Giêsu giàu lòng thương xót như thế nào, mà làm sao Ngài có thể xót thương được chúng ta như thế nào. Đây, nghe rõ, nghe không? Nghe không? Đâu nghe đâu giơ tay, nghe không? Nghe không? Rồi nghe nhé. Khi còn sống ở đời này, Đức Giêsu sống trên đời này bao nhiêu năm? 30 năm. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết. Đức Giêsu đã lớn tiếng rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện, lớn tiếng rơi lệ cầu xin khẩn nguyện. Chứ có đâu mà cha cầu cho con nha, cha con đau bụng lắm, cha cầu cho con nha, cha con biết thực khấn thì cha cầu cho con nhá, xong rồi lên xe đi về. Có đâu, tôi nói là lại chỗ đài lòng Chúa thương xót đó, khẩn khảo án, lớn tiếng rơi lệ cầu xin khấn nguyện, lớn tiếng rơi lệ cầu xin khấn nguyện. Chúa của chúng ta cầu nguyện như vậy đó. Còn mình cầu nguyện: Chúa cha cầu nguyện cho con này, con đau bụng lắm, cha cầu cho con đó đó là cứ làm như là đây là cầu thuê, cầu mướn không bằng. Anh chị em thấy không ạ? Chúa Giêsu là Thiên Chúa đấy, mà Chúa Cha nói rằng: con là con ta, hôm nay ta sinh ra con. Đấng ấy nói với cha của mình, lớn tiếng rơi lệ. Đàn ông mà cầu nguyện rơi lệ là anh chị em biết đến cỡ như thế nào. Lớn tiếng rơi lệ khẩn khoản cầu xin lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhận lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Dầu là con Thiên Chúa mà người cũng phải học vâng phục do những đau khổ người chịu. Còn mình là con ai? Mình là người phàm, là người thế gian, mà được Chúa yêu thương, Chúa xót thương. Mình là con người tội lỗi. Còn Đức Giêsu là Đấng có tội không? Hoàn toàn vô tội. Đấng hoàn toàn vô tội mà cũng phải chịu đau khổ, chịu đắng cay như người có tội. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài cũng phải học vâng phục từ những đau khổ người chịu. Cho nên khi chị em mình gặp đau khổ, mình thấy Chúa là Đấng vô tội còn chịu đau khổ, còn con đây, dầu là con Thiên Chúa mà Chúa còn phải chịu đau khổ, thì con đây là kẻ tội lỗi. Những đau khổ, những đau bệnh, những đau ốm mà con phải chịu là đáng với tội của con. Con đền tội con đời này rồi, Chúa ơi. Anh chị em đừng có phạm tội kiêu ngạo khi mà mình kêu trách Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa để con đau khổ như vậy? Thì tại con có tội, tại con tội lỗi, tại thân phận con là người tội lỗi, thì Chúa cho con được chịu đau khổ như vậy để đền tội con và đền tội cho nhân loại, đền tội cho người khác, được không? Mình phải nhận thấy cái đau khổ nó có giá trị như vậy chứ. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Đau khổ có giá trị vô cùng. Chính trong đau khổ mà chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chính trong đau khổ mà ta nhận ra ai là bạn thân của mình, bạn thật của mình. Chính trong đau khổ mà ta gắn bó mật thiết với Chúa nhiều hơn. Mình cứ đau khổ thì mình chạy đến với Chúa, mà hết đau khổ thì lại chạy vì thế gian. Ngày Tết ra xong người ta không chạy đến với Chúa, ngày vui đấy. Nhưng mà ngày buồn chạy đi đâu? Đến với Chúa. À, Chúa ơi con buồn quá, Chúa ơi con đau khổ quá, mà chả bao giờ chạy đến Chúa ơi mày con mới được cái này, Chúa ơi con mới được cái kia. Không, được cái này được cái kia là đi rửa xe, đi rửa nhà, đi rửa lon, đi rửa thậm chí đi tu mà còn đi rửa chức hay không chừng. Mới khấn, mới chịu chức xong rồi đi rửa, mà chẳng chạy đến để mà chung xin Chúa cho con được cùng với Chúa mà chia sẻ cái niềm vui này. Mình thấy rõ ràng không? Mà Thiên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ chúng ta như vậy. Thưa anh chị em, dù là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu, và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Khi đã hoàn tất, tức là chịu đau khổ đến tận cùng rồi đó, đến chết trên thập giá rồi đó, thì Ngài mới trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho những kẻ tùng phục người. Người trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho những kẻ tùng phục người. Đây, ai là những người đã gặp những đau khổ, những thử thách, nên chia sẻ cho mọi người coi. Con à, rồi con lên chia sẻ coi. Đau khổ thử thách của con so với đau khổ thử thách của Chúa Giêsu như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn. Con thì con tên Maria Trần Thị Gấm, sinh năm nay con 50 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Định Quán, giáo xứ Gia Cành. Con thì nuôi ong chứ không làm gì. Dạ.
Con nuôi ong tay áo không?
Dạ cũng có. Dạ. Thưa cha, con thì thưa cha, con thì cũng hồi lúc thì con cũng đau khổ lắm, nhưng mà con thì cũng lúc khổ thì con cứ cầu nguyện đến Chúa suốt, nhưng mà khi mà con vui rồi thì con lại không có cầu nguyện nữa. Con...
đó thấy không, đó thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không? Người cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Người dám thú nhận một cái sự thật, nói sự thật thay cho tôi, thay cho mọi người.
Dạ. Rồi con như vậy mà con cũng được nhiều ơn lắm cha. Như là những lúc mà như là con 2012 á, thì con gái của con nó đi học vô ngày, nó đi học thêm ngày là ngày lễ phục sinh á, thì con của con nó bị tông xe, người ta tông nó, thì tụi con đi làm á, thì không có biết. Nó bị từ 10 giờ mà tới 12 giờ trưa tụi con mới biết, thì đi ra bệnh viện thì con nó là bị người ta mới cho cột nó ở trên cái băng ca á, mà không có ai chăm sóc hết á. Khi vợ chồng con ra tới á, thì thấy con vậy mà con thì chẳng, cái chị mà có người mà tông con á thì chị khóc lắm, còn con thì không có biết khóc. Con cứ nhìn con có vậy mà con cứ đứng vậy đó. Cái con nói chị ơi sao chị khóc vậy, con tôi như vậy mà tôi còn chưa có khóc được mà sao chị lại khóc. Bây giờ tập trung để lo cho cháu. Thì chúng con mới đi xin bệnh viện là đưa con nên đi Chợ Rẫy. Thì bệnh viện nói là con của chị không có nguy hiểm tới tính mạng thì chúng tôi không có đưa đi, nhưng mà con thì đưa lên trên khoa thì chuyển xuống không có nhận. Rồi cứ tới lui vậy cho tới 2 giờ chiều bắt đầu tụi con mới đưa được đi Sài Gòn. Thì đưa tới bệnh viện Sài Gòn thì đưa vô phòng cách ly. Thì con của con nó là nó bị sốt huyết não mà nó bị vỡ hết những cái màng nhện ở trong cái ổ cứng á, thì nó tụ máu bầm ở trong đây. Mà con của con thì 3 ngày mà không có mở mắt mà cứ ói mà máu nó cứ ra cục bự vậy nè. Mà xuống đến đó thì con cũng, vợ chồng con đi trên xe thì chỉ biết đọc là lần chuỗi Mân Côi thôi. Thì con cũng lúc đó con cũng mới biết lần chuỗi Mân Côi chứ con cũng không có biết. Con thì chồng con thì dạy con là đạo gốc, nhưng mà chồng con cũng đạo gốc, nhưng mà con khô khan, con không biết cầu nguyện, con cũng không biết đọc kinh. Thì chồng con cứ dạy con lần hạt cầu nguyện thì con biết, thì con cứ cầu nguyện đến tới nơi. Thì 12 tiếng đồng hồ thì cho con đi ra ngoài để phòng cấp cứu á, Thì bác sĩ là ngày thứ ba là bác sĩ đã chuẩn bị lên bàn mổ con và đã xuống an ủi con, nói là chị yên tâm, chúng tôi sẽ là tìm phương pháp tốt nhất cho con chị. Cái đến đêm hôm thứ ba thì con thấy cái chị kế bên chị có hình Đức Mẹ, con mới nói chị ơi chị cho em mượn hình Đức Mẹ một chút được không. Chị nói được. Cái con mới lấy, cái con mới bỏ vào tay của con vậy nè, mà nó không biết. Con nói nếu mà con nghe thấy thì con cùng hợp với mẹ để cầu nguyện. Thì lúc đó thì con cũng không biết gì đâu, nhưng mà con nhét vô trong lòng nó vậy nè, con ôm tay nó lại vậy. Thì con cầu nguyện. Thì đến sáng vốn bác sĩ xuống để kiểm tra con của con, thì bác sĩ mới mở mắt, băng cái mắt nó lên vậy. Thì bác sĩ nói là chị yên tâm, con của chị là nó đang ngủ chứ nó không có gì hết á. Thế rồi từ đó cho tới 18 ngày là con hoàn toàn bình phục. Người con không có bị say sớt, không có bị cái gì hết. Về nhà nó mạnh khỏe giống như một người bình thường đi chơi về thôi à. Dạ, ơn thứ hai thì con thì nhiều ơn lắm, nhưng mà kể thêm một cái ơn thứ hai của con nữa là con gái út của con. Con thì có ba đứa con gái thôi, nhưng mà đứa nào thì cũng gian nan khó nuôi hết. Con thứ ba của con thì mới sinh ra là nó đã bị phình phổi, nhưng mà chúng con cũng là cứ một ngày rưỡi là đi tái khám cho con một lần, mà liên tục một tháng như vậy thì con nó hoàn toàn lành lặn, không có sao hết á. Nhưng mà đến hôm bây giờ nó học nó 10, thì tự nhiên cái đêm nó ngủ, sáng nó dậy cái mặt nó méo luôn, cái mũi nó đưa qua một bên vậy, cái miệng nó cũng đưa qua. Cái con cũng đi làm không biết, mà nó đi học ở trên Biên Hòa, nó phải về nhà, nó thăm nhà, thì con mới nhìn thấy con bước vô cửa, con nói ủa cái mặt con sao vậy? Nó nói con không biết, con ngủ dậy con như vậy. Thế con mới đưa con đi khám bệnh, thì bác sĩ nói là con bị liệt dây thần kinh số 7. Thì chúng con cũng cầu nguyện, rồi cũng đi, cũng xin để đi tìm phương pháp giống như là châm cứu. Thì con đi vào dòng Thánh Gioan, Thánh Giá đó, để châm cứu. Thì thầy giám đốc ở đó mới nói với con đó là con bị như vậy thì chữa không có khỏi, mà chữa lâu lắm, mà con thì đang đi học, mà người ta xin phép thì người ta không có cho nghỉ. Học ở trường Bùi Thị Xuân đó, người ta khó lắm, không có cho nghỉ. Thì con xin phép được cuối giờ là 4 giờ là con nghỉ học để đi châm cứu. Thì ở dòng cũng chờ con là 4 giờ đợi con châm cứu và massage đó. Thế rồi đến lúc mà mới có 2 tuần thì con đã lành tới 95%. Dạ. Rồi con mới nói với thầy là thầy ơi, con của con như vậy thì có phải châm cứu nữa không? Thì thầy nói là bây giờ châm cứu giãn ra thì nhà trường chỉ cho phép nghỉ được có 2 tuần. Nhưng 2 tuần đó con đã lành. Con cứ nói trời ơi, nhà trường xin phép mà cho nghỉ vậy, chắc con mà kéo dài 3 tháng, chắc con nó lại không biết, nó học không lên lớp được. Tại vì ở dưới quê con là nó đã không lên lớp được, con mới phải đưa lên đó cho nó học. Thì con cứ đi làm, con cũng để nó một mình ở nhà, nó tự ăn tự đi học thôi. Thì công việc của con nó là như vậy, con đi 1 tháng, 1 tuần hoặc là 3-4 ngày con mới về đó. Thì nó cứ tự ăn tự học, rồi nó không có lên lớp 10 thì nó cũng quậy phá, nó không có vô cái trường người ta không có nhận, thì con phải đưa nó lên đấy học như vậy. Thì con đó là cái ơn của con, là con bây giờ nó cũng ngoan mà nó cũng học được. Dạ. Thì con còn một ơn nữa là con được
thưa anh chị em, chúng ta thấy nó lạ cái chỗ này này, nó lạ cái chỗ là một người cả đạo gốc 50 tuổi, một người đạo gốc 50 tuổi, một người phụ nữ mà không biết cầu nguyện, thậm chí không biết lần hạt. Chị em thấy lạ không? Mà cái lạ hơn nữa là cái lạ thứ hai là lại chính người chồng lại dạy người vợ mình cầu nguyện và lần hạt. Thấy không? Và cái lạ vô cùng nữa đó, mà chị em không để ý, chị em nghe mà chị kể tôi thấy hay chứ. Rồi tức là mình không có thời giờ thôi. Là cái lạ thứ ba nữa là dẫu vậy mà Chúa vẫn ban ơn. Chứ Chúa đâu bảo mày nha, mày 50 tuổi rồi nha, mày đậu gốc nha, mày là vợ nha, mà mày không biết đọc kinh, không biết cầu nguyện, cút biết. À, Chúa đâu có làm vậy đâu. Thôi Chúa còn tặng con thêm một món quà nữa đó, lại lấy đi. Đó, lại lấy mau, lấy món quà của lòng Chúa thương xót đi. Có lạ thứ 4, thấy không? Đó, và con chịu khó, con nghe, rồi tiếp tục cầu nguyện lòng Chúa thương xót nha. Món quà xuân 500 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa tặng cho con đem về và đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người.
Con cũng đưa được nhiều anh em như này, cũng con đi 2 xe được 38 người, tất cả trẻ em và có tân tòng và ngoại đạo, người ta cũng muốn đến đây để có những người cũng khó khăn muốn xin cha những cái máy để nghe, thì con cũng xin cha như vậy.
Rồi, mời con về chỗ. À, như anh chị em nào là ngoại đạo là tân tòng đâu, à, ngoại đạo hôm nay đi đâu, ngoại đạo á, ngoại đạo nguyên thì sao, nguyên bản ngoại đạo phải không? Rồi chúng tôi sẽ tặng cho những anh chị em ngoại đạo mới. Con vui lấy giùm cha cái máy. Em phục vụ đâu vậy? Rồi con ngồi đó để cho tặng cho mọi người cái máy nha. Rồi đúng như ước nguyện của chúng con là những người ngoại đạo đến đây, ta sẽ tặng cho những người ngoại đạo ấy mỗi người một cái máy để chúng con về nghe nha. Thích không? Con ngoại đạo hả? Để con lấy con ngoại đạo, con nói cho mọi người nghe các. Anh ngoại đạo luôn hả? Muốn xin máy gì phải không? À được rồi, đứng xin máy gì vậy? Rồi con ngoại đạo, con là người ngoại đạo con đây, con thấy sao, nói cho mọi người muốn xin cái gì, ơn gì?
Dạ, thì con cũng thưa cha, thưa tất cả các ông bà, cô bác, anh chị em. Con cũng là người bên ngoại đạo. Con là người ngoại đạo, nhưng mà con cũng được coi như là sự ban ơn của các bậc cha bên đạo. Con có được 2 đứa cháu và trở lại đạo.
Con ngoại đạo mà được 2 đứa cháu trở lại đạo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con được ơn gì nữa?
Dạ. Và là cũng được sự ơn là nhiệt tình của tất cả các anh chị em ở trong xóm, cũng thương là giới thiệu lên đây để nhờ cha giúp đỡ cho con là coi như là trong cái tình trạng bệnh, chữa bệnh.
Rồi đây cho tặng cho chúng con những người ngoại đạo mỗi người một món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Món quà ngoại đạo hả? Đây ngoại đạo. Rồi đứng đây quay xuống, đứng cầm máy quay xuống, cầm quay xuống. Rồi đây 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây 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 rồi rồi đây
rồi. Con là nói Chúa đã ban ơn cho con. Nói chung từ lúc vợ con có bầu thì nói chung khó khăn lắm, lúc đẻ cũng khó khăn, rồi đến khi con bé này nó ra đời thì nói chung trong hơn 1 năm trời cháu không biết coi như là đứng. Lúc đó là chị sự bên nhà của giới sứ giờ cần đó, chị kể thôi đưa cháu lại là coi như rờ chân Maria, Đức Mẹ Maria, rồi vài lần cháu đứng được. Rồi tiếp đến là công việc là cháu không biết đi, rồi chị cũng ơi chị sự ở gần bên nhà đó, chứ kìa thôi cứ lại rờ chân Chúa sẽ cho ban đi. Rồi những ngày đó sắp tới đó là cháu đã tập đi còn vững hơn. Sau đó cháu đi học, rồi tiếp đó là coi như cháu bị coi như trong thời gian là đi học cháu cũng có nói là thưa cô con về, rồi được dần dần cháu bẵng đi, cháu không nói được chữ ra dấu. Lúc đó gia đình rất là bối rối, không biết có lên sao tìm về bệnh viện nhi rồi ấy. Rồi cháu cũng coi như cho má đeo trợ tính, mà trong thời gian cháu cũng không nói được nhiều. Sau khi nghe được coi như bác phát trong giáo hội Gia Canh đó, chỉ lên đây, nói chung từ lúc lên đây lần này lần thứ hai cháu coi như sau khi đi được cháu đã nói được nhiều hơn, và nó tự cháu đã phất coi như ba về là lúc đó con về là thấy ba về nó cháu cũng là ba về rồi, cái tự cái con tới sao em đáp lại được.
Thưa anh chị em, con bé là tên gì?
Nguyễn Thị Ngọc Hiền.
Ngọc Hiền mấy tuổi?
Dạ 5 tuổi rồi.
Vâng, anh bế cao lên cho mọi người thấy, bế cao lên cho mọi người thấy bé Ngọc Hiền rất là dễ thương. Thưa anh chị em, bế cao lên. Anh chị em thấy bé Ngọc Hiền dễ thương không? Ngọc Hiền dễ thương không? Là nó không có đi được, rồi anh bảo lại sờ Đức Mẹ, rồi sờ Chúa, anh không có đạo, rồi bé nó không có nói được, rồi đến đây 2 lần, bây giờ bé đã nói được. Thưa với ba, thưa với má, thưa được. Đây một bé rất là dễ thương đang ở giữa trước mặt chúng ta. Chúng ta cho một trong cái tay để chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả lời cầu nguyện của anh chị em. Chúa đã nhận lời một người ngoại đạo đến đây kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Đây tặng cho cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Rồi thầy, em gửi lại trước thầy đã cho có một cái máu rồi để cho cháu nghe, rồi em gửi lại để cho những người đạo đó tới.
Hey, thưa anh chị em, hồi trước thầy đó cho em một cái rồi, vì em gửi lại cho thầy để thầy cho những người khác. Đây, gửi tặng cho con. Thầy tặng cho con. Đây, thầy tặng cho con. Mấy con có đạo không?
Dạ không.
Ở đâu?
Em con.
Em ở đâu?
Ở Đình Quán Đồng Nai.
Ở Đình Quán Đồng Nai rồi, đến đây xin được ơn gì?
Dạ ơn chữa bệnh.
Rồi, còn ai nữa? Ai người ngoại đạo nữa? Còn anh người ngoại đạo nữa chưa có máy rồi? Còn anh người ngoại đạo nữa chưa có máy nữa không? Đủ hết chưa? Đủ hết rồi phải không? Rồi chúng con ra về bình an nhá. Rồi chào chúng con, rồi về bình an. Anh là có đạo hay không có đạo
hả? Dạ không cha.
Con không có đạo. Con được ơn của Chúa như thế nào con chia sẻ cho mọi người?
Con được nhiều ơn của Chúa lắm. Vừa qua con và con bị đứt gai cột sống.
Con nói to lên, làm chứng thì phải nói to lên. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Phóng, con ở Salo 25, giáo xứ Minh Hòa.
Rồi, con nói to lên, vợ con được ơn gì? Nói to lên, làm chứng, con nói phải nói to lên. Người to, ăn to, nói lớn, thì đàn ông ăn to, nói lớn.
Con không nói to được kìa.
Giống như chửi vợ, quá đấy mà.
Con vừa rồi con có xin cha cầu nguyện cho vợ con bị gai cột sống, thì cha nhắn tin cha nói yên tâm cha cầu nguyện cho, xong ngày hôm đấy thì vợ con mới hết đau, tới giờ không còn đau nữa.
Rồi vợ con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Phóng. Dạ, vợ con tên Lan, cũng ở giáo xứ Minh Hòa.
Rồi đây có máy chưa?
Dạ con có rồi.
Rồi và rồi con nên làm chứng cho mọi người là vợ con tên Lan, đầu cuộc sống mà giờ đã được chữa khỏi, và con là người ngoại đạo đúng không?
Dạ con là người ngoại đạo. Dạ
rồi, hallelujah. Con có mấy rồi? Rồi con có rồi. Còn anh áo sọc kia, anh có đạo không? À anh có đạo không? Rồi con coi anh có đạo không?
Con tâm tòng chứ.
Tức là lúc trước không có, bây giờ có. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Nguyễn Thái Hùng, 52 tuổi, ở xã Lộ Lâm, Thống Nhất, Đồng Nai chứ.
Rồi bây giờ con Hùng được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, hôm ngày 17 tháng 11 con bị bệnh đinh râu á cha. Xuống nhà dòng Do An ở Thánh Tâm, thầy giáo nhìn thấy cái mục của con, thầy giáo nói ở đây thuốc này không có thể chữa hết bệnh con được. Con đi liền qua bệnh viện Thánh Tâm, là bệnh viện nhà dòng, bên đó có bác sĩ là bên đạo Công giáo mà. Bên qua bên đó thì bác sĩ vừa kỵ bệnh cho con mà vừa cầu nguyện Chúa luôn. Bệnh của con đó là trong 1-2 ngày nữa là chết đó, không có thể sống nổi. Thì qua bên đó bác sĩ là người ta là bên đạo Chúa mà, ta đưa vô ta nhận mổ liền. Thì các bác sĩ nói bệnh của anh đó là trong 2 ngày nữa là chết. Thì anh phải hợp nhất với chúng tôi, anh phải cầu nguyện với Chúa với chúng tôi nữa. Thì mà sáng con nằm từ ngày 17 tháng 11 tới ngày 28, sáng mổ, chiều mổ, mổ mũ ra tô như là ngay chỗ càng rồi, mũ với máu mà. Thì tối đêm đó con ngủ thấy Chúa hiện ra nói con phải đến gần với ta, con không có bị cái gì hết đó. Còn con mà xa ta là con không có thể sống được. Thì con thấy Chúa hiện ra vậy rồi con thấy Đức Mẹ nữa. Đức Mẹ hiện ra nói với một người con là lúc đó mặc quần đùi. Thì con thấy rơi xuống cái hầm vậy nè. Thì mẹ nói mẹ cầm cái tay của con, mẹ cầm cái tay mẹ kéo lên, còn con cầm cái chân con kéo lên, chứ để con nó rơi xuống cái hầm nữa nó mất linh hồn mà nó xa quá ngục luôn. Thì con thức dậy con nói vợ, vợ nói anh thấy như vậy, vợ nói tại vì anh tâm tòng, anh không có tin Chúa, bởi Chúa mới cho ông thấy cái điềm như vậy, tại vì ông tội lỗi nhiều lắm, ông phải đi xưng tội đi rồi Chúa mới tha được. Thì con thấy như vậy thì sáng hôm sau con đi qua Khánh Tâm, nhà thờ Khánh Tâm, con xưng tội, con nói với cha quản hạt, cha quản hạt nói con có xưng tội được không, đây là trước tòa của Chúa Thánh Giá, mẹ Đức Mẹ.
Rồi con có xưng tội không?
Con xưng tội.
Rồi xưng tội xong thì sao?
Xưng tội xong rồi cha quản hạt tặng cho con cái sao chuỗi ở từ bên Roma.
Rồi sau đó thì bệnh tình con thế nào?
Rồi xa qua ngày hôm sau bác sĩ mổ xong rồi nó nói bệnh của con bây giờ không có bị cái gì nữa đó. Nhờ Chúa trị chứ còn bác sĩ đây là không có trị được.
Con có món quà lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ.
Có chưa?
Dạ con chưa.
Đây cho tặng, Chúa tặng cho con nha. Và nhớ giấc mơ ấy Chúa nói với con cũng là nói với mỗi một người chúng ta. Con phải gần ta, xa ta thì con sẽ chết, xa ta con sẽ không làm gì được. Ở gần bên ta, bên lòng thương xót của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lúc đau khổ, lúc bệnh tật, lúc bị bỏ rơi, lúc bị hiểu lầm, lúc bị nghi ngờ, con hãy đến tựa vào, ẩn náu vào lòng thương xót của ta, ở gần bên ta, nhớ không?
Yeah.
Rồi con về con nghe nha, hàng ngày, để đừng bao giờ con bỏ Chúa, vì Chúa không bao giờ bỏ con. Thưa chị em, đấy cái giấc mơ đấy, Chúa nói với mỗi một người chúng ta là hãy gần bên ta, vì con xa ta là con sẽ chết. Chị gần Chúa được không? Vâng không? Rồi lên đây, chị chia sẻ cho mọi người, chị đã được gần Chúa và được Chúa ban ơn như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Teresa Vũ Thị Lan Anh, con ở xứ Kim Thượng, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, cách đây mấy tháng ấy, con không có ngủ được, rồi con uống thuốc an thần vào ấy, nó mới ngủ. Cái tới khi mà con bỏ thuốc ra nó không ngủ, cái đầu con nó tưng tưng hết. Cái con họ rủ con đi lòng thương xót, xong con đến đây, cái con cứ lúc cha đặt tay lên, con nói thưa cha con không ngủ được, cha bảo con là về mua cái máy rồi sẽ ngủ. Cái con đi mấy lần, cái con đi con vẫn chưa ngủ được. Cái con cái cha bảo đã bảo mua cái máy về nghe rồi ngủ được. Vậy xong con về con nghe hoài, cái đến lúc tự nhiên cái là bây giờ Chúa cho con ngủ được. Và một cái ơn là con trai của con ấy, nó 25 tuổi thưa cha. Con thấy đây là một cái ơn rất là cao cả đối với con. Nó là thanh niên mà nó khô khan đó cha. Xong con rủ nó đi. Nó đi mà lần đầu tiên nó đến, nó ngồi từ lúc 2 giờ rưỡi mà cho đến tới 8 giờ. Khi nào xong hết mọi người là về cha ban phép lành nó mới về. Thì con cảm thấy là rất là một cái sự mà thanh niên ấy cha, mà làm sao nó ngồi được như vậy. Thì con thấy là con được một cái ơn này là Chúa chữa con, Chúa chữa vừa tâm hồn của con và Chúa chữa bệnh tật cho con. Và con cũng cứ con kêu xin lòng thương xót của Chúa. Và mấy ngày nay con ao ước là một cái ơn này là rất là quan trọng. Là hôm nay con thưa với cha, năm 2013 gia đình con gặp một biến cố. Lúc bấy giờ con tuyệt vọng, không còn lối đi, không còn lối thoát. Con có một người con trai là chủng sinh của Đại chủng viện Xuân Lộc. Cháu đang là học chiết năm thứ ba. Cháu bị uống, nhà thương họ cho uống lộn thuốc ấy cha. Không phải bị bệnh tim, nhưng mà họ cho cháu uống thuốc tim. Tới khi uống 8 tháng thì bắt đầu là thuốc nó mỏi mòn, rồi bắt đầu nó phá bệnh ra. Xong là đức cha cho về. Thì khi đức cha cho về thì cháu đã quá tiểu tụy rồi cha. Mà con rất là buồn. Lúc bây giờ con ốm, mẹ ốm, con nói lại Chúa, bây giờ con có cái gì Chúa lấy hết đi. Con giả hết cho Chúa. Con không có cần cái gì nữa, con xin Chúa cứu con của con. Bởi vì cháu rất là ao ước, đang học như vậy cha, mà rất là đau khổ. Xong về sau con mới nói không tu nữa. Thôi đừng có tu nữa, bây giờ ốm đau như vậy. Con nói rằng má ơi, nếu má nói con như vậy thì con mất ơn gọi rồi. Nhưng mà con cứ đi bán hàng ấy cha, 3 giờ là con cứ đóng cửa và con về. Con về cái là cả gia đình con cứ đọc kinh vào lòng, con cứ bám lấy Chúa. Tại con nghĩ lúc này không ai cứu được con ấy cha, mà con tuyệt vọng quá rồi. Nhà thương thì bây giờ họ cho uống lộn thuốc rồi. Bây giờ về họ bảo nhả hết thuốc ra, không uống cái gì nữa cha. Đấy, thì tới khi mà 8 tháng sau thì cháu quay trở lại Đại chủng viện. Mà hiện giờ cháu đang học thần học năm 2. Cho nên là đó là một cái ơn mà con phải nói là trong cuộc đời Chúa cứu con. Cái này rất là con phải nhớ đến muôn đời ra. Nhưng mà nó ngược lại ra, khi con được ơn rồi con lại quên Chúa luôn.
Có nên vỗ tay không thưa anh chị em? Vỗ tay cái gì bây giờ hả?
Cái lúc mà con tuyệt vọng ấy, con bảo lạy Chúa lấy hết đi. Với lúc bây giờ con sốt sắng lắm cha, con sốt sắng lắm. Cứ 3 giờ con đọc kinh, lúc mà lúc đấy con sốt sắng. Cái tự nhiên cái con quên Chúa lúc nào con cũng không biết. Con không đọc nữa. Cái lần vừa rồi cái chị của con ấy mua một cái máy về tặng cho mẹ chồng con. Cái bà cứ nghe suốt ngày. Cái con bảo vậy chứ, sao mà bà cứ nghe suốt ngày về anh? Bà nghe mà bà không chán. Tại lúc đấy con mới đây cha này, cái con cũng khó chịu. Xong đến lúc hay là Chúa để cho con mất ngủ nữa cha. Vậy là tự nhiên con mất ngủ. Cái con lên đây cái con bây giờ con lại nghe suốt ngày. Cái bây giờ con lại nghe suốt ngày. Cái con cứ bảo về hôm nay con ao ước mấy ngày nay rồi. Mà con lại rút ngay cái câu Lộc Xuân là, tại vì 5 tuần nay tuần nào con có mặt ở đây hết. Cái con rút một câu là Hãy ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Cho nên con sợ mà con không nói ra ấy, thì nhớ Chúa lại là buồn ấy. Nên nay con lên con làm chứng cho Chúa. Mà...
Thôi được rồi, con đem lại để lên Chúa nha, dâng lên cho Chúa. Con chỉ dâng cho Chúa mà con không được lấy gì nữa vì con quá nhiều ơn rồi. Thưa anh chị em, mà chúng ta thấy là Chúa ban ơn cho người này, ban ơn cho người nọ, ban ơn cho người kia, mà ta không có cảm nhận sâu xa được. Đó là cái ơn lớn nhất là lòng thương xót của Chúa, chứ không phải ơn lớn nhất là ơn chữa bệnh tật này, ơn chữa bệnh tật nọ, ơn chữa bệnh tật kia. Tại vì nếu mà chỉ ơn chữa bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia, đúng như là mấy người vừa mới chia sẻ, con được khỏe cái con quên liền, con được khỏe cái con quên liền. Chị em thấy không? Là mình đang lấy cái vải mới mà vá vào áo cũ. Một cái ơn này là cái vải mới vá vào cái áo cũ, là cái thân xác, cái tâm hồn cũ kỹ này mà chưa có thay đổi tận căn, chưa thay đổi tận gốc thì được ơn rồi nó lại rớt, được ơn nó lại rớt. Giống như lấy rượu mới mà rót vào cái bình cũ. Rượu mới rót vào bình cũ, cái bình cũ nó không chịu nổi, cái bình nó nứt bể và rượu cũng đổ tràn ra. Ơn của Chúa xuống trên ta mà lòng ta, con người của ta không thay đổi thì ơn ấy cũng trở thành vô ích, vì ta lại quên luôn. Giống như chị ấy nói, nhức đầu mất ngủ, đến đây cầu nguyện, nghe máy chỉ phải nói rõ là nghe máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, chứ chị không nói rõ người ta về cứ lấy máy ca nhạc rồi disco rồi thì nhạc sùm mà nghe, bảo sao cha bảo nghe máy khỏi mà con nghe máy sao con vẫn không ngủ, mày nghe máy gì? Dạ con nghe máy karaoke, con nghe máy nhạc kích động vân vân. Không phải, nghe những bài giảng lòng thương xót của Chúa, để điều quan trọng hơn cả là mình được Chúa chiếm hữu, được Chúa chiếm đoạt, được Chúa biến đổi cả cái con người mình. Giống như thằng một bạn mà 25 tuổi đó, đến đây từ 2 giờ mà cầu nguyện, rồi chia sẻ, rồi chầu thánh lễ, đến 8 giờ tối. Đó là cái ơn lớn lắm. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ đến đây, tôi rất là vui, và anh chị em mình cũng rất là vui, nhất là cha mẹ vui lắm, vì giáo hội của những người trẻ mà. Chứ là những người trẻ đó là tương lai của giáo hội, mà bây giờ các bạn đến đây như thế này, các bạn đang được thay da đổi thịt, nguyên một cái bình da cũ các bạn thay bằng bình da mới, nguyên một cái áo cũ các bạn thay bằng cái áo mới đi, áo của lòng thương xót và bình lòng thương xót. Chúa nói ta ban cho con một cái dụng cụ là cái bình tín thác. Cái bình tín thác ấy để con đón nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa. Thì ngày hôm nay hãy lấy cái bình tín thác mà đựng cái rượu mới là rượu lòng thương xót đi. Tại vì bao lâu cái bình tín thác, tức là cả con người, thân xác, linh hồn của mình, cả cuộc đời của mình đặt trọn vào lòng thương xót của Chúa với niềm tín thác, thì rượu mới tức là ơn phúc lòng thương xót Chúa sẽ tuôn trào đổ xuống trên chúng ta mà không bị vỡ. Còn vẫn là cái bình cũ, vẫn là cái con người cũ, vẫn tham sân si, vẫn ích kỷ, vẫn giận hờn, vẫn ghen ghét, vẫn đố kỵ, vẫn tức tối, vẫn thế này, vẫn thế nọ, vẫn thế kia, vẫn đường xưa lối cũ, thì ơn phúc Chúa xuống, hôm nay nắng rồi mai nó lại mưa, nay nó vui mai nó lại buồn, nay nó trắng mai nó lại đen, rồi nó lại tan tác hết. Cho nên anh chị em đến đây ghim mình vào đại dương lòng thương xót, có nghĩa là xin Chúa thay da đổi thịt, thay đổi tận máu của con, cái máu ghen tị, máu ganh tức, máu giận hờn, xin Chúa thay cái máu đó đi, để khi con rước lấy thịt máu Chúa, rước lấy mình máu thánh Chúa, thì thịt máu Chúa chảy vào trong máu thịt của con, không còn là máu thịt của con người ganh tị, ghen ghét, giận hờn cũ kỹ nữa, cái áo cũ nữa, cái bình cũ nữa, mà là cái bình mới, cái áo mới. Chúa thay ra, Chúa đổi thịt, thay đổi từ suy nghĩ của con, từ lời nói của con, đến hành động của con, đến cuộc sống của con. Nó phải như vậy thì nó mới không bị nứt vỡ, và cái áo cũ nó không bị xé nát. Vì còn đâu mà nát, cũ rồi để làm gì? Cũ rồi để làm gì? Cất cất gì mà cất? Cất hay vất? Vất hay cất? Vất hay cất? Cất hay vất? Vất hay cất? À, vất, đừng có cất. Cũ kỹ để mà còn cất làm cái gì mà sưu tầm đồ cổ à? Để mà chờ mai mốt rồi là bán à? Không, cái cũ rồi, năm hết Tết đến rồi, mạng nhện cũ hay mới? Vất hay cất? Rạc rến mới hay cũ? Vất hay cất? Lòng thương xót mới hay cũ? Vất hay cất? Rồi bà vất, cái gì cũng vất luôn cả lòng thương xót. Chúa tôi, mà này thật tình, hỏng, vất thì có cái gì cũng vất, rồi có nhiều cất thì cái gì cũng cất, chỉ có cất lòng thương xót mà thôi, còn vất đi tất cả những cái gì mà nó làm cho mình không thực hành được lòng thương xót. Amen.